Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích là để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay, trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta đến bài số 26 và là phần 5 của bài học Chúa có còn chữa bệnh và đuổi quỷ. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng về vấn đề rất thực tế với đời sống đức tin của chúng ta.
Cho nên chúng ta cần định nghĩa trở lại, phép lạ chữa bệnh trong Kinh Thánh là gì? Thứ nhất, vì là phép lạ cho nên là một sự siêu nhiên. Khi Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng siêu nhiên không thể chối cãi được, vượt qua quy tắc vật lý đang hoạt động trong vũ trụ và vượt lên trên sinh hoạt bình thường của thân thể, ngay cả khả năng tự chữa lành tới một mức độ. Thứ hai, Đức Chúa Trời ban cho ân tứ chữa bệnh bằng phép lạ cách trực tiếp hay ân tứ cầu nguyện để chữa bệnh bằng phép lạ. Hai điều này cũng tương đương với nhau. Và ban cho qua trung gian con người, nghĩa là phép lạ chữa bệnh được thi hành qua trung gian con người. Thứ ba, phép lạ chữa bệnh vì nằm trong phân loại ân tứ ngắn hạn, liên hệ đến sự mặc khải của Đức Chúa Trời, cho nên với mục đích là để xác minh sứ giả thuộc về Đức Chúa Trời và sứ điệp thuộc về Đức Chúa Trời để thiết lập sự mặc khải mà Đức Chúa Trời ban cho trong Kinh Thánh. Trên ba tiêu chuẩn này, chúng ta có thể nói một cách xác định rằng ân tứ chữa bệnh bằng phép lạ không còn được ban cho nữa, không còn trong thời đại của chúng ta, và không có người nào là trung gian như sứ giả đặc biệt của Đức Chúa Trời để thi hành công việc chữa bệnh bằng phép lạ. Hay để trực tiếp trả lời câu hỏi của đề tài bài học của chúng ta, Chúa có còn làm phép lạ chữa bệnh như trong Kinh Thánh hay không? Câu trả lời xác định, không. Chúng ta sẽ phải phân biệt giữa hai vấn đề, Chúa ban cho ân tứ phép lạ chữa bệnh và Chúa chữa bệnh. Hai điều đó rất là khác nhau. Và chúng ta khẳng định rõ ràng rằng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục ban ơn chữa bệnh vì tất cả mọi sự chữa lành đều đến từ nơi Chúa. Nhưng ân tứ phép lạ chữa bệnh qua trung gian con người không còn nữa. Và trên căn bản này, chúng ta tái xác định đức tin của chúng ta trên lời mặc khải của Chúa qua Kinh Thánh, đồng thời có căn bản rõ ràng để đo lường thực hư, chánh đạo hay tà đạo, lời tuyên bố và sự thực hành của cá nhân hay cả nguyên phong trào, quyền năng, dấu kỳ, phép lạ. Vì tất cả mọi sự hiểu biết hay lập trường của chúng ta đều phải quy phục lời Kinh Thánh. Cho nên chúng ta một lần nữa nhắc lại, ân tứ phép lạ, trong đó có ân tứ chữa bệnh bằng phép lạ, là ân tứ trực tiếp nối kết với sự mặc khải của Đức Chúa Trời để xác minh sứ giả và sứ điệp của sự mặc khải đã hoàn thành trong Kinh Thánh, cho nên không còn hoạt động nữa. Chúng ta thấy dấu hiệu của sự chấm dứt ân tứ này ngay trong Kinh Thánh, khi Kinh Thánh gần đến thời gian hoàn tất, hay là những sứ giả của Đức Chúa Trời đã được minh chứng và thiết lập cách rõ ràng không còn nghi ngờ, thì ân tứ phép lạ chữa bệnh cũng bắt đầu được cất đi. Ngay cả sứ đồ Phaolô là người được ban cho ân tứ chữa bệnh bằng phép lạ, thì chính ông cũng phải sống với vấn đề bệnh hoạn lâu dài. Chính ông không thể tự chữa lấy mình. Khi Phaolô hầu việc Chúa với người Galati, thì ông hầu việc Chúa với sự yếu đuối của thân thể, ảnh hưởng trầm trọng đến đôi mắt của ông. Galati đoạn 4 bắt đầu câu 13. Anh em biết rằng ấy là đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất, vì xác thịt tôi yếu đuối sanh ra sự rèn thử cho anh em, mặc dầu anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12, ông nói về sự thách thức trong thân thể. Câu 7 ông gọi đó là một cái dằm sóc vào thịt. Và câu số 8 ông viết, đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy nên tôi rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Trong Philip đoạn 2 câu 25 trở đi, người bạn cùng làm việc với Phaolô là Epaphrodit bệnh gần chết, nhưng Phaolô đã không thi hành được phép lạ chữa bệnh. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphrodit, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi đến cùng anh em, người cũng là ủy viên của anh em ở cờ tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao, thấy anh em hết thảy và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm, vả người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu, càng thêm buồn rầu. Sự chữa lành đã đến từ nơi Đức Chúa Trời, nhưng không bằng phép lạ. Và không bằng phép lạ của người đã được ban cho ân tứ phép lạ, chính là sứ đồ Phaolô. Sứ đồ Phaolô cũng nói về sự bệnh hoạn của Timôthê ở trong Timôthê nhất đoạn 5 câu 23. Và trong thơ cuối cùng mà ông viết thì ông nhắc lại rằng người bạn Trophin của ông đương đau ốm thì ông để lại thành Mile. Timôthê nhì đoạn 4 câu 20 bày tỏ rõ ràng ân tứ phép lạ chữa bệnh đã được cất đi và không còn hoạt động ngay trong cuộc đời của sứ đồ Phaolô. Khi vấn đề xác minh ông là sứ giả của Đức Chúa Trời không còn cần thiết nữa. Hơn nữa, nếu chúng ta so sánh về phép lạ chữa lành thực hiện ở trong thời kỳ của Chúa Kitô Giêsu và các sứ đồ với sự chữa lành được cho là kết quả của phép lạ ở trong thời gian của chúng ta thì rất khác nhau. Chúng ta muốn ôn lại phương pháp mà Chúa Kitô Giêsu đã thực hiện các phép lạ chữa bệnh trong thời gian Chúa thi hành chức vụ trên đất. Thứ nhất, Chúa Kitô Giêsu chữa lành cách rất đơn giản, Ngài đưa tay đụng đến người bị bệnh hay là Ngài phán một lời. Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 1 trở đi. Khi Đức Chúa Giêsu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Này có một người phun đến gần, lạy Ngài mà thưa rằng, lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được. Đức Chúa Giêsu giơ tay rờ người mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi, tức thì người phun được sạch. Rất đơn giản, Chúa đụng đến người bệnh, phán rằng ta khứng, thì người bệnh được lành. Ở đây, người phun được sạch. Trong Ma-thi-ơ đoạn số 8 cũng tiếp tục nói về sự chữa lành của Chúa. Khi Chúa chỉ phán một lời, thì chữa lành đứa đầy tớ của thầy đội. Thầy đội bày tỏ đức tin nơi Chúa Kitô Giêsu khi nói với Chúa rằng, lạy Chúa tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Đứa đầy tớ này không có mặt để gặp Chúa Kitô Giêsu. Đây là sự chữa lành từ đằng xa, và Chúa chỉ cần phán một lời. Câu số 13, Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng thầy đội rằng, hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy, và chính trong giờ ấy đứa đầy tớ được lành. Điểm thứ hai chúng ta nhận định về sự chữa lành của Chúa Kitô Giêsu, đó là Ngài chữa lành cách tức khắc. Nghĩa là sự chữa lành không phải là một tiến trình mà người bị bệnh càng ngày càng khỏe dần. Nhưng Chúa giải quyết vấn đề bệnh tật ngay tại chỗ, lập tức, không có tiến trình vài ngày, vài tuần để giải quyết vấn đề. Chúng ta vừa đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 3 khi Chúa chữa lành người phun, thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra rờ người mà phán rằng ta khứng hãy sạch đi, tức thì người phun được sạch. Ngay tức khắc người phun được sạch. Trong Ma-thi-ơ đoạn 9 khi Chúa Giêsu chữa lành người bị bại đã được các bạn mình đem tới thì chữa lành cách tức khắc. Ngài phán cùng người bạn rằng hãy đứng dậy vác giường mà trở về nhà ngươi. Người bạn liền dậy và trở về nhà mình. Sách Mác cũng ghi lại sự chữa lành tức khắc của người đàn bà bị mất huyết. Khi người này bởi đức tin rờ đến áo của Chúa Kitô Giêsu, thì Mác đoạn 5 câu 29 ghi lại, cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Cho nên chúng ta thấy khi Chúa Kitô Giêsu chữa lành thì Ngài chữa lành cách rất đơn giản bằng lời phán hay bằng cách đưa tay ra rờ. Và sự chữa lành xảy ra tức khắc. Và điểm thứ ba, sự chữa lành xảy ra cách toàn vẹn. Người bệnh được hoàn toàn chữa lành. Người bệnh không chỉ bớt đi một tí rồi sau đó bị bệnh trở lại. Sự chữa lành là sự chữa lành toàn vẹn, hoàn toàn. Không phải chỉ một phần, không phải chỉ làm cho giảm bớt. Chúng ta vừa mới đọc trong Ma-thi-ơ đoạn số 9 về người bại được chữa lành đứng dậy vác giường mà đi. Khi Chúa chữa lành người mù thì người mù thấy được cách rõ ràng. Không phải chỉ thấy thêm một ít ánh sáng mà thôi. Như hai người mù được Chúa chữa lành ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 9, câu 29-30. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng, theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy, mắt hai người liền mở. Cho nên sự chữa lành của Chúa rất khác biệt với những câu chuyện trong thời đại của chúng ta về những người được chữa lành bằng phép lạ, thì không đơn giản, không tức khắc và cũng không toàn vẹn. Đây là điều mà lát nữa chúng ta sẽ nói thêm. Điểm thứ tư, khi Chúa Kitô Giêsu chữa lành thì Ngài chữa lành cả đám đông không phân biệt. Họ không phải đến để xếp hàng, để khai lý lịch, để được những nhân viên tiếp tân chọn lựa một vài người thích hợp để đem lên sân khấu. Sự chữa lành của Chúa Kitô Giêsu không phân biệt bệnh gì, người nào hay là ở địa điểm nào. Luca đoạn 4 câu 40. Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài. Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. Matthew đoạn 4 câu 24. Người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám điên cuồng bại sụi thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Vả lại từ xứ Galilê, xứ Decapolơ, thành Jerusalem, xứ Giu-đê cho đến xứ bên kia sông Giô-đan, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài. Đây là điểm khác biệt mà chúng ta phải đặt câu hỏi rằng, tại sao có những người tuyên bố rằng mình có ân tứ, phép lạ, chữa bệnh, nhưng không vào nhà thương, bệnh viện là nơi đông đảo những người bệnh có nhu cầu và chữa lành cho họ đi, nhưng là những cuộc chữa bệnh ở những nơi mà mình phải chủ động môi trường, chọn lựa một số bệnh và chọn lựa một số người để bày tỏ ân tứ của mình. Nhận xét thứ năm về sự chữa lành của Chúa Thế Giê-xu, phép lạ của Chúa Giê-xu làm, đó là Chúa chữa bệnh những bệnh gọi là hữu cơ, nghĩa là những người có những bộ phận trong thân thể không còn hoạt động nữa. Chúa chữa cho người mù làm cho mắt được sáng. Chúa chữa cho người bại, người què có thể đứng dậy đi được. Chúa chữa cho tay bị teo trở thành tay bình thường. Không phải chữa những chuyện như nhức đầu, đau lưng, đau bụng, nhưng sự chữa lành của Chúa có bằng cớ chứng minh rõ ràng ngay trước mặt những tật bệnh hữu cơ, mà sự chữa lành rõ ràng không có cách nào khác hơn để giải thích là phép lạ từ nơi chính Chúa. Một sự can thiệp siêu nhiên vượt lên trên quy luật hoạt động bình thường của thân thể và của vật lý vũ trụ. Điểm thứ sáu, Chúa Thế Giê-xu gọi người chết sống lại. Ngài ngừng đám tang của người trai trẻ Nain để gọi người sống dậy. Ngài sai lăn hòn đá trước mồ của Lazarơ đã chết chôn 4 ngày và gọi người sống dậy. Nếu chúng ta đem 6 khía cạnh của sự chữa bệnh bằng phép lạ mà Chúa Thế Giê-xu đã thực hiện và để song song với tất cả những lời tuyên bố về phép lạ chữa bệnh ngày nay thì là cả một sự khác biệt rất lớn. Và vì ân tứ chữa bệnh bằng phép lạ là ân tứ để minh chứng sứ điệp và sứ giả, để chứng minh sứ điệp là sự mặc khải trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời và sứ giả là người mà Đức Chúa Trời sai phái. Cho nên ân tứ chữa bệnh bằng phép lạ là ân tứ được thực hành giữa những đám đông, giữa nhiều người chứng kiến trong nhiều môi trường khác nhau. Bên sườn núi, trên đồng cỏ, bên bờ biển, trong nhà hội và được thực hiện trong những thời điểm khác nhau, sáng, trưa, chiều, tối. Không như một số những người ở trong phong trào dấu kỳ phép lạ xưng rằng mình có ân tứ phép lạ nhưng luôn phải thực hiện trong môi trường mà mình phải chủ động mọi chi tiết và trong một thời giờ được ấn định trước, có thời khoa biểu trước, như các buổi nhóm trong hội trường một vài tiếng đồng hồ đã được chuẩn bị trước rất lâu dài. Chỉ trong phương cách thực hiện mà thôi, chúng ta có thể nói rằng ân tứ dấu kỳ phép lạ trong thế hệ của chúng ta, nếu có thật thì rất khác với những dấu kỳ phép lạ được thực hiện trong Kinh Thánh. Một điểm nữa chúng ta cần phân biệt đó là đối tượng của sự chữa bệnh bằng dấu kỳ phép lạ ở trong Kinh Thánh cũng rất khác với những đối tượng của những cuộc hội họp chữa bệnh trong phong trào ân tứ chữa bệnh phép lạ trong thời đại của chúng ta. Trong chức vụ của Chúa Thế Giê-xu và chức vụ của các sứ đồ, thì số người tín đồ, những người đã tin nhận Chúa mà kinh nghiệm sự chữa lành bằng phép lạ là số rất ít, rất hiếm hoi. Chúng ta chỉ có thể kể được một vài người như bà gia của Phi-e-rơ hay là bà Đô-ca hay Lazarơ là người Chúa đã gọi từ cả chết sống lại. Nhưng là vì để minh chứng sứ giả và sứ điệp của sự mặc khải Đức Chúa Trời, cho nên dấu kỳ phép lạ chữa bệnh được bày tỏ cho những người chưa tin. Đoàn đông dân chúng ở khắp mọi nơi được Chúa Thế Giê-xu chữa lành, phần lớn là những người chưa tin và những người tiếp tục không tin. So sánh với những buổi hội họp chữa bệnh của phong trào ân tứ phép lạ, thì nhằm mục đích là cho những người tin Chúa với lời tuyên bố rằng Đức Chúa Trời không muốn con cái nào của Ngài phải đi qua kinh nghiệm bệnh tật, và quyền lợi của tất cả những con cái Chúa đó là đời sống thịnh vượng về phần vật chất, thân thể khỏe mạnh, bình an, không tật bệnh, và khi có tật bệnh thì có quyền, kinh nghiệm quyền năng chữa bệnh bằng phép lạ mà Chúa sẵn sàng ban cho. Đây là những điều rất khác lạ và trái ngược với mẫu mực mà chúng ta thấy được ở trong Kinh Thánh. Một điều rõ ràng ở trong Kinh Thánh đó là ân tứ phép lạ chữa bệnh không nhằm mục đích chính là để giữ cho con cái Chúa được khỏe mạnh, bình an, không tật bệnh. Ngay trong bài học hôm nay, chúng ta đã nói về sứ đồ Phaolô phải sống trong sự khó khăn của thân thể, Timôthê yếu đuối, dễ bệnh, cần phải sử dụng thuốc thang. Epaphroditus là người cùng làm việc với sứ đồ Phaolô, bệnh gần chết mà sứ đồ Phaolô không thể chữa được hay là không có quyền để chữa. Hay là Trophim đương đau ốm mà sứ đồ Phaolô đã không bày tỏ dấu kỳ phép lạ để chữa bệnh, nhưng để ông ở lại tại thành Mi-lê. Những điều đó cũng đủ để chứng minh rằng mục đích của dấu kỳ phép lạ để chữa bệnh không phải nhằm đối tượng là những tín đồ và không cho mục đích là giữ họ bình an, vui vẻ, hạnh phúc, thịnh vượng và khỏe mạnh. Và cũng cho thấy rằng ân tứ chữa bệnh bằng phép lạ là ân tứ có mục đích đặc thù ngắn hạn, không được ban cho hội thánh trong tất cả thời kỳ hoạt động của hội thánh. nhưng chỉ để được sử dụng trong thời gian đầu tiên khi sự mặc khải của Kinh Thánh vẫn còn tiếp tục và sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh chưa được thành toàn. Nhưng khi sự mặc khải chấm dứt thì những dấu kỳ phép lạ liên hệ đến sự mặc khải của Đức Chúa Trời, trong đó có ân tứ chữa bệnh bằng phép lạ, cũng chấm dứt. Nhưng khi chúng ta nói rằng ân tứ chữa bệnh bằng phép lạ chấm dứt, không có nghĩa là Đức Chúa Trời không còn ban ơn chữa lành bệnh tật. Vì một lần nữa chúng ta nhắc lại, tất cả mọi sự chữa lành đều đến từ nơi Chúa. Nhưng ân tứ phép lạ chữa bệnh không còn hoạt động nữa, có nghĩa là Đức Chúa Trời không còn sử dụng con người như là trung gian để thi hành phép lạ chữa bệnh. Vì không còn sự mặc khải mới, không có sứ điệp mới và không có sứ giả cần phải được minh chứng. Nhưng con dân Chúa có thể đến với Chúa qua sự cầu nguyện để cầu xin Chúa đáp ứng những nhu cầu trong đời sống mình, trong đó có nhu cầu xin được chữa lành. Và chúng ta có thể đến cầu xin với tất cả sự dạn dĩ của một người con đến với cha của mình, trình bày nhu cầu và ước vọng trong đức tin. Chúng ta có thể kêu vang cùng với Chúa khi đi qua kinh nghiệm đau ốm tật bệnh và biết rằng Đức Chúa Trời là người cha hay thương xót. Nhưng chúng ta cũng biết rằng Ngài toàn quyền sử dụng mọi phương tiện mà Chúa đã ban cho để trả lời sự cầu nguyện của con cái Ngài. Cho nên chúng ta không mong đợi rằng sự chữa lành phải đến bởi phép lạ và cũng không giả định rằng phương tiện Chúa dùng để chữa bệnh tùy thuộc nơi số lượng đức tin của chúng ta. Có nghĩa rằng nếu chúng ta có nhiều đức tin hơn thì Chúa sẽ dễ dàng dùng phép lạ để chữa bệnh hơn. Không, chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời có khi, nếu không nói là thường khi, chữa lành qua môi trường và phương tiện mà Chúa đã giao cho chúng ta, tức là qua thuốc thang và qua sự giúp đỡ của ngành y học. Có khi được chữa lành qua giải phẫu, có khi sự chữa lành đến qua tiến trình bình thường và khả năng tự chữa lành của thân thể. Và có khi tùy theo ý Đức Chúa Trời, Ngài sẽ can thiệp bằng phương tiện siêu nhiên thi hành phép lạ chữa lành. Cũng như khi chúng ta cầu nguyện cho mọi nhu cầu khác trong đời sống và trong chức vụ, chúng ta giao phó hoàn toàn nhu cầu của chúng ta trong bàn tay thương yêu chăm sóc của Chúa và sự khôn ngoan vô cùng đời đời của Ngài. Nhưng nếu chúng ta một lần nữa nhìn vào dữ kiện của Kinh Thánh và phương cách làm việc của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong lời của Chúa, thì chúng ta có thể kết luận rằng phép lạ chữa lành, dù là phép lạ chữa lành cá nhân, là một điều rất hiếm hoi và không phải là điều mà chúng ta có thể đòi hỏi để Đức Chúa Trời chứng minh quyền năng của Ngài và để chúng ta chứng minh đức tin của mình. Nhưng dựa trên lời Kinh Thánh, chúng ta có thể mong đợi sự chữa lành từ nơi Chúa bởi vì bản chất của Ngài. Bệnh tật trong đời sống của chúng ta ra từ căn nguyên của tội lỗi trong đời sống riêng của mình, hay là trong dòng dõi của Adam đã sa ngã phạm tội, hay trong thế gian gian ác đầy sự hủy hoại. Thì Đức Chúa Trời là đấng hay thương xót và danh Chúa cũng là Jehovah Rapha, là đấng đã tuyên bố cùng dân sự Ngài rằng: Ta là Đức Jehovah, đấng chữa lành cho ngươi. Ta là Jehovah Rapha, đấng chữa lành. Suốt ký đoạn 15 câu 26. Chúng ta cũng có thể trông đợi nơi Đức Chúa Trời về sự chữa lành, bởi vì Chúa đã dạy chúng ta đem nhu cầu của mình về sự đau ốm và trình lên Chúa khi cầu nguyện. Gia-cơ đoạn 5 câu 14-15. Trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức giàu cho người bệnh, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Chúng ta đem nhu cầu về sự bệnh hoạn của chúng ta đến với Chúa, cũng như mọi nhu cầu khác, và giao phó cho Chúa trong sự cầu nguyện của cá nhân, sự cầu nguyện của cộng đồng đức tin, sự cầu nguyện với lòng trông cậy và vâng phục, để được chữa lành hay không được chữa lành đều cho vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng được khuyến khích để đến với Chúa cầu xin sự chữa lành, vì sự chữa lành thân thể là một phần kết quả của sự cứu chuộc trong Chúa cơ thể Giê-xu khi Ngài chịu khổ nạn thay thế cho chúng ta. Ma-thi-ơ nối kết sự chữa lành và công việc cứu chuộc của Chúa cơ thể Giê-xu. Đoạn 8 câu 16 trở đi. Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Giê-xu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng, chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Điều sai trật của nhiều người khi áp dụng câu kinh thánh này với lý luận rằng vì Chúa đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta, cho nên chúng ta có quyền sống không bệnh tật trong thân thể của mình trong đời sống hiện tại bây giờ. Nhưng đó là quên rằng sự giải cứu của thân thể xảy ra khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra các hội thánh lên trên trời với Ngài. Đó là lúc thân thể chúng ta được biến hóa để ở với Chúa đời đời. Đó là lúc sẽ không còn nước mắt nữa, sẽ không còn bệnh tật nữa, sẽ không còn đau ốm nữa. Nhưng trước khi sự ứng nghiệm đó được thành toàn trọn vẹn trong sự cứu rỗi của thân thể, thì chúng ta sống bởi đức tin trong nhà tạm này, trong thân thể hay hư nát này. Roma đoạn 8 câu 18 trở đi. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi sự làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì thế, cho đến khi sự cứu chuộc thân thể được thành toàn, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trên không trung cất hội thánh lên với Ngài và biến hóa thân thể hay hư nát của chúng ta thành thân thể không hay hư nát, thì chúng ta sống trong sự trông cậy chờ đợi của đức tin và đặt để mọi sự chữa lành của thân thể chúng ta trong tiến trình thánh hóa để trở nên càng giống Chúa Cứu Thế Giê-xu càng ngày càng thêm. Cho nên tóm tắt lại, chúng ta phân định rằng ân tứ chữa bệnh bằng phép lạ không còn hoạt động nữa, nhưng Chúa vẫn tiếp tục ban ơn chữa lành, không còn qua trung gian sứ giả, nhưng qua sự trả lời cầu nguyện trong ân thần hữu của Chúa, thường qua phương tiện thiên nhiên, trong thời gian và phương cách của Chúa, với sự hiểu biết rằng sự chữa lành không phải là một điều mà Kinh Thánh bảo đảm cho tất cả con dân Chúa trong đời sống trên thế gian này. Cho nên vì ân tứ chữa bệnh không còn nữa, chúng ta phải khước từ tất cả những ai tuyên bố rằng mình là sứ giả chữa bệnh với quyền năng từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng vì Chúa vẫn tiếp tục ban ơn chữa lành, cho nên chúng ta sẽ cầu nguyện để xin Chúa chữa bệnh, nhưng không tìm kiếm đòi hỏi phép lạ, nhưng sẽ tận dụng mọi phương tiện y dược Chúa ban cho và sẽ giao phó kết quả trong tay Chúa và ý Chúa và tiếp tục sống đời sống bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Và trong khi còn sống trong thân thể tạm thời này, thì sẽ sống hết lòng cho nước đời đời của Đức Chúa Trời.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài học Chúa có còn chữa bệnh và đuổi quỷ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ trên nền tảng Kinh Thánh để phân biện sự mong đợi, ước muốn của mình so sánh với sự dạy dỗ của lời Chúa và định nghĩa thật của đức tin với đối tượng ba ngôi Đức Chúa Trời. Thường xuyên, đức tin trở thành đối tượng của đức tin và đức tin trên đức tin là căn bản của quyết định và hành động. Nhưng đó không thể là đức tin thật, vì đức tin thật phải đúng với đối tượng duy nhất là ba ngôi Đức Chúa Trời và trên căn bản lẽ thật duy nhất là lời Kinh Thánh.
Hôm nay trong phần áp dụng của bài học Chúa có còn làm phép lạ chữa bệnh hay không, chúng ta muốn nói đến vấn đề đức tin. Vấn đề đức tin là vấn đề rất căn bản trong đời sống của người tín đồ, người theo Chúa. Vì Kinh Thánh đã phán dạy đó là người công bình sống bởi đức tin. Chúng ta là những người theo Chúa sống bởi đức tin chứ không phải sống bởi mắt thấy. Và trong liên hệ với vấn đề chữa bệnh thì vai trò của đức tin được nhấn mạnh rất rõ ràng. Đặc biệt là trong phong trào quyền năng ân tứ phép lạ thì đức tin là nền tảng của tất cả mọi hoạt động, của tất cả mọi sự suy nghĩ và là điều kiện của tất cả những kết quả xảy ra. Nhưng với sự nhấn mạnh về đức tin đặt để trên lý luận của con người chứ không trên căn bản giảng giải quân bằng của lời Kinh Thánh thì sự hiểu biết về đức tin đã bị bóp méo, cong quẹo dẫn đến một sự sai lầm hết sức nguy hiểm. Đó là đức tin trở thành đức tin trên đức tin. Đức tin trở thành đối tượng của đức tin. Và đức tin là điều kiện và nguyên do của sự hành động Đức Chúa Trời trả lời sự cầu nguyện hay không. Nghĩa là khi cầu nguyện chúng ta phải có đức tin, điều đó không ai khước từ chống đối. Nhưng từ đó đi đến sự nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời trả lời sự cầu nguyện tùy theo số lượng của đức tin. Nếu đức tin chúng ta mạnh mẽ thì chúng ta sẽ nhận được sự trả lời cầu nguyện. Và nếu cầu nguyện mà không được trả lời, nghĩa là vì chúng ta cầu nguyện mà không đủ đức tin hay là cầu nguyện mà thiếu đức tin. Và không có chỗ nào áp dụng rõ ràng cho bằng sự áp dụng cầu nguyện chữa bệnh. Cầu nguyện chữa bệnh phải cầu nguyện với sự đầy dẫy đức tin, với sự tin quyết của đức tin, với sự mạnh mẽ của đức tin thì sẽ được chữa lành. Và khi cầu nguyện mà không được chữa lành, đó là vì thiếu đức tin. Dựa trên những câu Kinh Thánh chẳng hạn như trong Mác đoạn 11 câu 22 trở đi, Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Và chúng ta nghe nhiều về những sự dạy dỗ áp dụng để cầu nguyện bày tỏ đức tin bằng cách la cho lớn, nói cho to, bày tỏ như thế nào mình chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng chắc chắn lời mình nói sẽ ứng nghiệm, tuyên bố chuyện mình xin đã được rồi, cho nên sẽ nhận lấy. Nhưng nếu chỉ như vậy thì đó là đức tin trên đức tin, đức tin trên sự cảm xúc của mình, đức tin trên sự tin quyết riêng của mình, đức tin trên sự nhấn mạnh của mình. Nhưng Chúa Thánh Giêsu đã thiết lập định đề của đức tin trước khi dạy dỗ về thế nào để áp dụng định đề đó, nguyên tắc đó trong khi cầu nguyện. Định đề đó là câu 22, hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Hãy có đức tin với đối tượng là Đức Chúa Trời. Và trong khi cầu nguyện đến với sự mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời qua lời Kinh Thánh để biết chắc rằng những gì mình xin là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và chẳng có một ý riêng nào pha trộn vào để phải nghi ngại trong lòng. Nhưng tin chắc rằng những lời mình cầu xin đều là thích hợp với lời Kinh Thánh, là những lời chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Để thực hành ưu tiên quan trọng hơn hết, đó là danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Và với đức tin nơi Đức Chúa Trời, hoàn toàn giao phó kết quả cho Đức Chúa Trời, tùy ý Ngài thẩm định phương pháp trả lời, thì giờ trả lời, kết quả khi trả lời, thì đó mới chính là đức tin nơi Đức Chúa Trời, không phải đức tin nơi đức tin.
Chỉ có Giêsu siêu phàm là chính cứu Chúa tôi, cứu Chúa thật lạ lùng muôn muôn đời. Chúa hốc đã thiêng kia đêm hồn linh tôi yên dấu. Ở đây tôi vui xem sông linh màu. Hồn tôi Giêsu đêm đặt Chúa hốc đã vững an. Bỗng linh thạch che dài đất khô hạn. Ngài lấy ai được phù tôi trong chỗ thâm nguyên thấy cánh tay Giêsu che an ninh nay. Cánh thiêng che chùm kiên bình tĩnh thầy.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình để phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ ràng hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001 avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Tôi trong chỗ thâm nguyên thấy cánh tay Giêsu che an ninh nay. Cánh thiêng che chùm kiên bình tĩnh thầy.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Rước Chúa quang lâm từ trên thiên đình. Với ca thiên dân chung hòa dòng hoan ca cung kính. Cứu ân cao siêu yêu thương trọn tình.